Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày thứ 6 của khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Hồi nãy sẵn câu hỏi của Thái ở vấn đề mà mình người ta ngủ mà chết á. Đa phần người ta nghĩ rằng là khi mà mình nằm mình ngủ rồi mình chết, mình đi tới cuộc đời rất là nhẹ nhàng thì cái người đó rất là có phước, chắc là họ tái sinh vào nơi an vui. Nhưng mà trong thực tế không phải, thì xin mời quý vị nghe cái bà pháp tôi nói về vấn đề này. Thưa sư, có người cho rằng chết trong khi ngủ là rất tốt, vì vị ấy không đau đớn bệnh hoạn, vị ấy ra đi rất là nhẹ nhàng và có lẽ tái sinh vào nơi yên vui. Nói như vậy có đúng không? Trả lời không, không đúng. Mình ngủ nhưng tâm không bao giờ ngủ. Và thế nào là tâm không bao giờ ngủ? Là trong tâm của mình nó có hai phần. Một phần gọi là phần tri thức, hay là quý vị biết này, sinh hoạt bình thường. Còn khi mình ngủ, cái phần tri thức này nó không làm việc, và phần tiềm thức nó vẫn tiếp tục. Vì vậy khi chúng ta ngủ, chúng ta thấy lạnh, mình kéo mình đắp, hoặc giả là hứa mình gái, hoặc giả là khát nước, là muốn tiểu, mình cũng vậy, mình đi tiểu. Như vậy thì cái tâm nó không ngủ, phần tiềm thức nó không ngủ. Vì vậy người ta có thể nói rất là đúng rằng là tâm của chúng ta không bao giờ ngủ, chỉ có cái phần tri thức ở trên nó ngủ thôi, phần tiềm thức không ngủ. Mình ngủ nhưng tâm không bao giờ ngủ, phần tiềm thức sinh hoạt 24/24. Ví dụ như lạnh thì chúng ta kéo mền đắp, ngứa đưa tay gãi, hay là mắc tiểu đi nhà vệ sinh chúng ta đứng dậy đi. Và trong đó rất nhiều phiền não là bởi vì chúng ta có những cái giấc mà gọi là ác mộng. Ngủ bên gặp những giấc ác mộng ha. Ác mộng thì có nghĩa là tâm là phiền não đó, buồn, nó khổ, nó sợ hãi, đủ thứ chuyện ở trong, còn ghê hơn là khi mình thức nữa. Vì vậy không bảo đảm rằng là cái người đó chết mà nằm ngủ rồi chết luôn sẽ đi một cái nền đạo vui vọng, vì phút chót cái tâm họ như thế nào sao biết được. Như vậy chúng ta không thể biết họ đi về đâu, nói như vậy đúng không? Người ta thường cho như vậy là rất là tốt phước. Ông nói không, đúng như vậy, không có thể nói họ đi về đâu được cái trời. Chỉ có một người mà có thể nói được là cái chúng sanh chết rồi đi về đâu là Đức Phật mà thôi. Vì Đức Phật biết cái tập tâm cuối cùng của người đó như thế nào. Còn chúng ta nhìn bên ngoài chúng ta không biết đâu. Cũng giống như là mình thấy cái người mà không nói, mình tưởng hiền lành, nhưng mà mình tiếp cận họ một thời gian lâu mình mới biết là xấu tốt như thế nào. Ở bên xứ Myanmar đó, họ cũng tin tưởng như vậy. Họ nói những cái người mà ngủ mà thức dậy đó, những người đó không chết, không có đi về đâu. Đó là những cái câu chuyện thôi. Câu chuyện người ta kể, người ta nói rằng là khi người này chết đi về, đến khi thức dậy thấy mình làm chó làm mèo mà vậy, thì ngủ cái chết mà trong khi mà ngủ rồi chết luôn, không bảo đảm gì hết. Thưa sư, hiện nay trong các bệnh viện ở Tây Phương, nhất là ở Mỹ và Âu Châu, người ta cho chích morphine cho người sắp chết để giảm đau, hoặc các cái loại gọi là painkiller đó. Nhiều người từ chối và muốn chết tự nhiên dù với cơn đau, cái thái độ như vậy có đúng không? Trả lời, ảnh hưởng của thuốc giảm đau làm cho tâm chúng ta mê mờ đoán ván, lúc bây giờ tâm suy rất nhiều, nên những hành giả tu tập nghiêm túc muốn để yên, không cho chích thuốc để trải nghiệm cái đau. Họ sẵn sàng chấp nhận cái đau, họ nằm đó họ yên lặng và trải nghiệm cái đau, bởi vì họ thấy rằng ít ra họ cũng có thể niệm được này, họ có thể duy trì chánh niệm được. Còn khi mình chích thuốc tê, chích thuốc mê vào rồi thì cái tâm gần như là tâm suy, mà tâm suy thì nó sinh hoạt theo kiểu của nó, mình không xử lý được. Cái người mà khi mà tâm si mà nó ngự trị trong tâm của mình á, mà trước khi chết thì tương tự như một người mà rớt xuống nước á, ta lấy cho mình cái hình ảnh khi mà nó rớt xuống nước rồi nó sắp sửa nó chìm rồi, nó quay qua thì nó đúng cái gì nó chụp cái đó. Đó là gọi là nó sinh hoạt theo bản năng, nó không có tự chủ được nữa. Thì cái tâm của mình khi mà mình sắp chết mà mình toàn là tâm si không á, thì nó sẽ đi theo cái hướng của nó. Nếu mà tham nhiều quá thì đi theo tham, sân nhiều quá nó đi theo sân, có tu hành, có đạo đức thì nó đi theo cái hướng đó. Vì vậy rất là nhiều người ta không có muốn chích thuốc mê. Và cá nhân sư cũng có một cái kinh nghiệm mà sư kể một chuyện. Cái khi mà mình thuốc an thần nhiều quá, cái tâm của mình nó nguội được, nó khù khờ, nó mơ hồ, nó không có nắm được điều. Lúc bây giờ là cái mình không có chánh niệm được, là tại vì lúc bây giờ cái sát na định nó không có. Sát na định là cái stability, là cái sự quân bình của tâm không có. Vì vậy muốn chánh niệm là phải có có cái sắc đại định này, mà lúc bây giờ sắc đại định mất là vì tâm của mình lúc đó là nó mới bụi lơ qua. Đây có một cái bài pháp khác cũng nói liên quan tới vấn đề đó, đọc để anh chị em nghe. Một người hỏi rằng: thưa sư, khi một người chết do đột quỵ, bị tai biến hay do chết vì tai nạn giao thông một cách rất là thảm khốc, khả năng là những người này sẽ tái sinh vào khổ cảnh, cảnh giới xấu, nói như vậy đúng không? Mấy người mà bị chết bất đắc kỳ tử, người bị xe đụng rồi vậy đó, hoặc giả là bị đột quỵ, bị tai biến rồi vậy, thì những người này là họ chết rất là thảm khốc. Vậy thì những người này là cái cơ may để họ tái sinh vào cái cuộc an vui rất là khó, họ sẽ sinh vào quái khổ, quái xấu, nói như vậy có đúng không? Trả lời: không có chi chắc cả. Người ấy chết với tâm cuối cùng như thế nào không ai biết được, nên không có người nào dám nói gì cả. Nếu tâm cuối cùng là tâm thiện thì không sanh vào cảnh giới xấu được. Những người này thường rơi vào tình trạng hất xỉu, hôn mê, tâm sẽ tự động sinh hoạt theo hướng của nó, không ngăn chặn và kiểm soát gì được hết. Nếu tập trung cuối cùng là thiện tâm thì tái sinh vào nơi an vui, nếu bất thiện thì tái sinh vào cảnh khổ. Khó để mà nói một cách chính xác 100% họ sẽ đi về đâu sau khi chết, chỉ có Đức Phật mới biết mà thôi. Như vậy, hễ mà khi mà ta đặt câu hỏi liên quan tới người này chết sẽ đi về đâu, nhớ đừng trả lời, là bởi vì mình không biết cái tâm của họ như thế nào rồi. Cho như hồi nãy sư nói cái chuyện là một cái bà nó sắp sửa chết, thấy lửa trong địa ngục, nhưng mà bà nhớ tới cái màu y của chư tăng, bà không tái sinh vào địa ngục. Cái này trong kinh nói đó. Hoặc giả là quý vị nghe cái sự tích của bà hoàng hậu Malika đó. Malika là một là hoàng hậu của ông vua gì ta, sư quên hả, của Ba Tư Nặc đó. Đó, quý vị, khi mà bà chết đó, bà tái sinh vào địa ngục đó. 7 ngày đúng không? Rồi ông vua đó, ông biết Đức Phật là biết là cái người nào mà chết đi rồi tái sinh vào đâu, rồi ông lại nói Phật, Đức Phật còn thân, Đức Phật cũng đã lên. Đức Phật biết là bà này trong cái đời sống của bà đó, bà sẽ làm rất là nhiều cái việc phước đức, nhưng mà còn khúc chót cái tâm của bà nó bị kêu bằng là cắn rứt vì bà nói dối với ông vua, là bà có một cái quan hệ dâm dục với một cái con dê là con chó thì không biết. Rồi người ta mất cho ông vua. Ông vua hỏi bà trốn, bà không có làm cái chuyện mà đi tìm người, trong thực tế là bà có, chỉ vì một cái chuyện mà nói dối như vậy thôi mà quý vị thấy vào cái phút cuối cùng á, bà chết cái tâm cắn rứt, nó khởi sanh mà sợ quá, bà tái sanh vào trong địa ngục. Bà sanh vào đâu không biết, nhưng mà Đức Phật không có trả lời. Ông vua hỏi vậy cho bà Malika, bà Đức Thế Tôn, chứ là bà Malika bà chết và đi về thôi, Đức Phật không thích. Đức Phật đợi cho đến khi mà bà nhờ cái thiện nghiệp mà bà tạo trong cái lúc mà bà còn sống, nó hồi phục trở lại, quay trở lại, thì cái thời gian ở địa ngục nó chấm dứt. Bà trở lại cái tái sinh vào cái quả ăn vui, thì lúc bây giờ Đức Phật mình trả lời. Đức Phật không muốn ông vua Ba Tư Nặc, ông có đức tin này, đức tin là giáo pháp của Phật, bởi vì ông là những người mà không có tu tập. Thì vì thấy khi mà cái người mà không có hành thiền, mà không có chánh kiến, hành thiền phải có chánh kiến, mà hành thiền được, không chấp tôi ta, không có cái ý niệm về của tôi của ta đó, thì cái người này nói mà mới được. Còn cái người mà chỉ làm phước làm đức, chỉ bố thí cúng dường là thôi, nó không có tu tập, không có sự chuyển đổi trong tâm, khó nói vô cùng. Vì vậy những cái người mình thấy họ là có đức tin trong Phật pháp rất là nhiều, họ có gì đây tính tâm rất là dữ, họ làm phước, họ bố thí, họ cúng dường, nhưng mà những người này thiếu tu tập thì họ không phiền não gì thường. Mình thấy trong chùa đó, trong tất cả các chùa đó, các tu viện đó, người ta phiền não vậy đó, đánh lộn, người ta chửi nhau, người ta đem nhau ra tòa rồi, để là có đức tin thôi, không có trí tuệ. Khi có đức tin mà có trí tuệ thì chắc chắn nó sẽ là. Và cái ông vua này trong trường hợp là ông chỉ là cái người có tính tâm, ông làm phước làm đức thôi, nhưng mà ông không có tu tập. Đức Phật nói, Đức Phật nhắm cái đối tượng này, nó sẽ là rất là chao đảo, như vậy Đức Phật còn thấy. Còn nếu mà mình tu tập, mình hiểu rằng phước đức của mỗi người, ta đi theo người của ta mà, thấy không? Mình đọc mỗi ngày vậy đó. Thế mà mình nghe ai mà cha mẹ mình tái sinh địa ngục thì mình hoảng à. Mỗi ngày mình đọc, ta đi theo người của ta, vậy không? Vì vậy lời kinh của Phật là rất là sâu xa, rất là thâm thúy, rất là sâu sắc, nhưng mà phải tu tập mới hiểu một ngày nói gì. Còn mình chỉ mình làm cái sơ sơ, mình chỉ có đức tin làm chuyện này chuyện kia không thôi đó, thì cũng được, không có gì tốt, không có xấu đâu mà quý vị theo. Khi mà có một cái câu chuyện gì mà xảy ra trong nội tâm mình là có một sự chấn động. Mà có sự chấn động thì chắc chắn là khi mình chết rồi mình không thể tái sinh vào đời yên vui được đâu. Đó là một cái điều chắc chắn. Tôi có nghe nhiều câu chuyện về người chết vì tai nạn xe cộ mà vẫn sinh trở lại làm người, và đôi khi nhớ hồi trước mình ở đâu, có người đã sanh vào ngạ quỷ rồi trở lại làm người. Trong này đã có một lần đã có một ông sư đạo có chuyện cái ngài Jyotika đó, là nói ngài có cái khả năng là nhớ được một hai kiếp gì đấy, một cái cũng băng rất là lâu rồi. Thì sư Jyotika là một cái vị rất là nổi tiếng, ngài mới kể ra là ngài nói có một lần đó ngài đi tới đâu ngài gặp cái chú sở di, rồi ngài nói ít nhiều về vấn đề nhớ tại kiếp trước, thì sư này nói rằng con cũng nhớ kiếp trước của con. Rồi kiếp trước con là một con, trước khi mà con hồi trước là một người đàn bà đẻ, con chết lúc con bị cái đứa bé trong bụng nó bị nó không có sinh ra được, nó xoay đầu đứt cái thai nhi, nó xoay đầu thì nó ra không được thì nó mẹ chết mà con cũng chết. Thì chú sa di nó nói với ngài rằng là lúc mà con chết con đau đớn vô cùng thì sinh không được. Thì lúc bây giờ tự nhiên con nguyện trong tâm rằng là cầu mong cái sao mà những cái phước đức những con làm đó, cho con để mà tái sinh lại trở thành một người nam để biết tu hành. Bây giờ đó thôi à, nguyện cái tâm của mình cuối cùng là chú sinh lại làm người nam. Hay là người nam làm sao gì. Rồi người suy nghĩ chắc là sư này chết rồi, là bạn của thầy của sư ở trong vùng Delhi City, ở trên vùng San Jose đó. Đó thì ngài nói rằng là trong chùa của ngài đã có một sư. Sư đó là ngài đem từ bên Myanmar qua đó. Ông đó còn cái thẻ ông bụng này. Và ông nhớ rằng lúc 33 tuổi đó ông chết vì người ta chém. Quý vị thấy không? Chết mà bị người ta chém mà đau khổ biết bao nhiêu, vậy mà tái sanh làm người mà làm sư nữa. Thành ra sư nhớ rất là rõ là 33 tuổi, 32 tuổi, 3 tuổi gì không biết. Thì tới cái lúc mà cái ngày đó là sư làm phước làm đức dữ lắm. Sư bố thí trai tăng, sư đi hành thiền, sư làm dữ lắm, tại sư sợ chết nữa. Tôi mà cũng ngán, tôi cũng sợ chết. Ông làm phước làm đức làm dữ lắm. Rồi cái ngày nói ông làm đã xong rồi có một hai ngày đó thôi là không có sao, có ông tà không tu nữa. Thì như vậy thì tức là những cái người mà họ chết mà trong cái những cái hoàn cảnh rất là đau khổ, vậy mà họ giữ được cái tâm của họ hơn vì lý do gì mình đâu có biết, phải không? Họ tái sinh vào nơi yên vui. Một người đàn bà sắp chết thấy tự tướng là lửa trong địa ngục, sẽ kể câu chuyện này quý vị nghe rồi, phải không? Nhưng nghĩ đó là màu y của các sư mặc họ lúc đi ra ngoài, vậy lúc đi bác tái sinh trở lại làm người. Chết vì hôn mê, đột quỵ hay tai nạn, tâm người chết rất nhiều tâm si nên phải tái sanh vào cảnh xấu. Đó là cái sự suy đoán thường thường thôi. Người ta nói rằng người ta chết vì tai nạn rồi vậy đó. Khi mà cái người mà chết ra cái tâm si nó nhiều lắm, tâm nó mê mờ lắm, phút chết nó hoảng loạn mà, đó là nên cho thấy là rất là mê mờ đó, thì cái khả năng mà đi tái sanh vào cái quái tốt cũng không có. Thưa sư, nếu là mình là người, mình làm gì có thể giúp họ? Khó cũng là gì được cái trời. Làm phước bố thí rồi hồi hướng công đức đến họ, ngay cả như vậy cũng không chắc họ sẽ nhận được gì. Bởi vì trong kinh nói rằng chỉ có một hạng ngạ quỷ thôi có thể nhận được phước đức cho sự hồi hướng, các chúng sanh khác không có thảo được gì hết, không nhận được gì hết. Tại sao hành giả lại đặt ra những câu hỏi liên quan tới vấn đề không hề tu tập mà chỉ hỏi những cái liên quan tới vấn đề chết chấp như thế này? Thì suy cục đây là một sự cục. Cô hỏi rằng những cái người mà chết vì đột quỵ, chết vì bị tai nạn xe là bởi vì cô ở trong chùa đó, cô thấy rất là nhiều cảnh. Thì sư hỏi tại sao mà cô không trình pháp nói với chùa tu tập của cô, mà cô hỏi cái gì ba cái gì mà lăng xăng vì người chết rồi không? Thì cô nói rằng là con gì đây? Thứ nhất là con thấy mấy sư bà sư cô đó khi mà già rồi chết đột quỵ rất là nhiều, không biết họ đi về đâu, mà lúc mà gần chết rồi hoảng loạn vậy lắm. Là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là gì đây? Ngay cả những cô mà còn trẻ đi tới đi lui đi thăm gia đình rồi vậy đấy, chết bị tai nạn xe. Đó là hai cái trường hợp mà con thấy xảy ra một hai lần ở trong tu viện chỗ con ở, do đó con sợ quá, con hỏi gì đó. Nói là bây giờ là mình là cái người cũng giống là học trò, là bạn bè thân thuộc của những người này, mình làm cái gì để mình giúp họ? Mình không làm gì được hết rồi. mình có thể bố thí cúng dường hồi hướng, là trả là mình tu hành như thế này. Giống như ngày hôm qua nó có một cái cháu nằm đau, thì sư hộ pháp nhắc mình là nhờ hồi hướng công đức, hồi hướng là mình làm thôi, còn còn tới họ không mình cũng biết. Nhưng mà vì lý do nào đó mà ngày mai mà hôm nay mà mổ mà chết thì cũng phải lỗ tai mình đâu, quý vị yên tâm đi, tại cái nghiệp nó tới rồi làm sao bây giờ. Người ta nhờ mình hồi hướng công đức là mình hồi hướng, nhưng mà cái này nó rất là cái mơ hồ quá lắm, không có cái gì bảo đảm hết trơn. Tốt nhất là bây giờ mình mạnh khỏe, bây giờ mình sáng suốt, mình ráng tu đi, tu để mình bồi dưỡng cái công đức của mình, để khi mà mình cần chết hoặc là mình đau ốm bệnh hoạn, mình đem cái này ra lúc bây giờ mà gọi là mình nương tựa cho chính mình đó. Ai mà không đau ốm mình bệnh hoạn, mình già mình đau ốm bệnh hoạn cha đó. Hôm nay có một vị hành giả kể cho sư nghe, đau rất là dữ nhưng mà cũng đấu tranh rất là dữ, do đó nó vượt qua được. Tinh thần nó rất là quan trọng. Mình không những là mình phải phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần nó rất là tích cực về vấn đề đau đớn mình, mà nếu mình có cái vấn đề tu tập nữa đó, nó back up cho mình nữa, mình đâu có sợ với cái chuyện chết, thấy không? Cái vấn đề là bạn bạn đừng có sợ cái chết, thầy sư thường nói đừng có bao giờ sợ chết hết trơn, đây là nói thôi nè, còn mình thật sự mình sợ không cái đó còn không biết nữa. Nghĩa thì nói dữ lắm, mà tới khi tới gần chết rồi mình cũng run giống cái chơi đó. Tại vì ông ấy, tôi hỏi quý vị có người nào mà sống mãi không? Chắc chắn là không. Vậy thì bây giờ đó mình chết thì mình chuẩn bị thôi, mình chuẩn bị cho cái chết của mình chắc chắn nó sẽ tới. Và khi mà nó tới rồi thì mình đã chuẩn bị rồi thì mình thấy đó, ví dụ chẳng hạn như ông nhắc cái sư kia đó, mỗi tối sư nằm yên, sư trước khi ngủ sư nhắc là bây giờ nó sắp sửa chết rồi, nằm yên có thể là không có đứng dậy nữa để mà quán tưởng là sư chết rồi. Thì nếu mình nhắc hoài nhắc hoài nhắc hoài như vậy thì cái tâm nó quen, nó không sợ nữa. Đó, nhưng mà nhắc thôi tự nói là chưa có đủ, mà mình phải tu tập nữa. Vì những cái này là những tư duy chân chánh này, những tư duy chân chánh mà nếu không có cái sự mà tu tập đó, nó hỗ trợ đó. Tư duy này thì cái tầm bậy không à, tư duy rồi nó bật quên. Mình có thể suy nghĩ về cái chết, mình suy nghĩ về cái chuyện này chuyện kia nhưng mà rồi mình cũng quên. Do đó nó cần cái sự tu tập rất nhiều thì mình duy trì trách nhiệm, tâm mình nó có cái sự ghi nhớ trong này. Tới một lúc nào đó quý vị sẽ thấy mình quên rất là dữ, quên ghê lắm. Ở cái cấp mà chừng 60, 70 rồi vậy là mình có đồng lật lắng rồi đấy. Đó, sư có một ông anh đó, bây giờ đó, nói cái gì cũng hay quên lắm, không nhớ nữa, cỡ bằng tuổi sư. Thành ra mình, trong gia đình thấy rõ ràng là hai người bằng tuổi nhau, sư vẫn còn khỏe mạnh tỉnh táo, ơn trời phước ra một giờ này nó còn tỉnh táo, sư cũng biết nữa. Chắc nhờ tu quá không biết sao. Còn ông kia thì bây giờ là đời như thế này. Cái tu nó cũng đỡ cho mình phải. Mà người ta hỏi tại vì sao mà khi mình già đó, mình tu đó, mình gì đây, bớt khổ. Bớt khổ là tại vì sao mà mình tu mà già mình cũng khổ này. Cái thiền tứ niệm xứ này là rất cần với những người già, những người nào mà từ 40 50 sắp sửa mà lão rồi đó, nghe mà kêu bà nội bà ngoại lắm, ngoại là rồi đó quý vị nghe, nếu mà ai mà tu. Tại vì sao mà những cái người mà lớn tuổi mà tu hành nó bớt khổ là bớt phiền não, bớt khổ là bớt phiền não thôi chứ có gì đâu nè. Mình tu thì mình bắt đầu có sự chấp nhận, có vậy không? Đó, mình ngồi đau đau có sự chấp nhận, nhắc nhở mình rằng cái cơ thể của mình nó phải thay đổi theo cái điều kiện tự nhiên của nó thôi, mình không chấp nhận không được. Rồi nghiệp lực nó vận hành như vậy, đau đớn mình hoạn ngày hôm nay là do mình làm cái gì trong quá khứ nó mới vậy thôi. Rồi bây giờ mình bực bội, mình sân hận, mình xử lý được vấn đề không? Không được, chấp nhận nó, sống với nó. Rồi biết bao nhiêu chuyện trong gia đình nó xảy ra khi mà mình lớn tuổi, mình đâu có ăn uống như bình thường được nữa thôi. Mình ăn uống rất là khó khăn, ăn uống khó khăn mình phiền não. Hồi trước đưa tô phở mình ăn rất là đã, vậy ăn miếng vô là bắt đầu đấy, tao máu cao mỡ đủ thứ chuyện, là tham muốn ăn lắm, ngứa miệng muốn ăn lắm, ăn dám ăn. Hồi sáng người ta gì đi cúng dường chư tăng, người tô quý vị thấy giòn nó muốn ớn nó chết rồi, thấy không? Mỡ không, lâu lâu nó cũng thèm chứ, thấy không? Giòn nó cũng thèm chứ. Đó vậy mà nhưng mà mình không có ăn được nữa rồi, quý vị thấy phiền não. Ăn được tới cái giai đoạn như người bà con của xưa là bà gì bây giờ ở San Jose, sau có thiền sư thăm bà, bây giờ nó nứt sang chậu rồi nằm chỗ, ăn cũng nhờ người ta, đi cầu cũng nhờ người ta, rồi cái gì yếu tiện đại tiện cũng nhờ cái gì khó khổ. Dạ thì bây giờ đó mình thấy mà khổ như vậy là tại sao phải phiền não không? Khổ là vì phiền não tới mình không chịu được, ăn được mình khổ, sức khỏe không có mình khổ, con cái mình bỏ mình đi mình khổ. Tới một lúc nào đó là nó đâu muốn ở với mình nữa đâu, nó bỏ mình nó đi. Vì vậy cái người già là cái người phải tu rất là dữ. Sư nghe các vị trường sư thầy sư là nói vậy, già tu không tu mà già làm sao mà tu? Bây giờ chống cậy sao tu? Bây giờ khỏe như thế này đi lên Thích Ca Thành Miện mà tu chứ, còn mà đi không nổi nữa mà tu cái gì? Không, đâu quý vị thấy không? Bây giờ đó không phải là sư nói xấu những người lớn tuổi cho cái việc cái gì đó, cái vị lớn tuổi à, cái vị đau ốm bệnh hoạn hoài đó, lên cái lạnh cái rồi thôi vô nằm thì nó ngủ cho tu cái gì? Rồi bây giờ mình không có tỉnh táo nữa, mình bắt đầu mình quên, nói mình không nghe rõ, thấy không? Mắt thấy mờ 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 màng, tất cả đều là những cái sự mà phiền lụy đau khổ đang chờ người lớn tuổi này. Còn nếu mình không tu thì mình khổ thôi. Ai mà hiểu cho mình đây? Tôi xin lỗi đó, mình đau bụng, mình đi nhà vệ sinh mình vô khỏe, bây giờ đau bụng không đi nhà vệ sinh được. Tại đi có đi được, không đi nhà vệ sinh rồi đó mình về tại chỗ, có bị thấy tưởng tượng mình nằm 2-3 tiếng đồng hồ vậy, thấy sao? Cái cảnh nó phải xảy ra chắc chắn như vậy 100%. Bây giờ phải tu tập để mình chấp nhận. Cái mà quý vị ngồi mà quan sát cái tâm khó chịu thế này, cái mức độ mà áp lực của nó rất là cao, đủ hết tất cả mọi hoàn cảnh. Khổ là vì tâm mình khó chịu thôi, tâm mình tâm sân thôi, như vậy không? Bây giờ nó phải tập cho mình, nhắc nhở mình ngồi đó, đau mình ráng quan sát tâm khó chịu. Thì khi tâm mình khó chịu, nó chịu xuống rồi, nó chịu rồi đó, thì tự nhiên đau bao nhiêu nó cũng chịu được hết rồi. Thì thấy cái pháp hành dạy về tâm khó chịu rất là quan trọng. Sự tập về tập thân cứ vô trong cái đau rồi, không hiểu gì về cái đau hết. Khi mình tập tâm khó chịu mình sẽ hiểu cái đau như thế nào, cái đau không phải là cái chân đau, cái tâm nó đau rất là nhiều. Đó thì thôi thì sự quá giống như quảng cáo pháp hành, nhưng mà nó thật sự đó quý vị thấy không? Vì vậy cái cô này cô nói rằng con để ý trong chùa của con là rất nhiều sư cô sư bà lớn tuổi chết đột quỵ, chết bị tim mạch, chết bị thủ thiết dùng bệnh chết, nghe thình lình cái nằm chết rồi không biết đi về đâu, trong chùa tụng quá rồi đó, không biết có siêu thoát không. Hoặc trả là nhiều sư cô đi thăm gia đình, đi chùa này chuyện kia đi bị xe cán chết. Hoặc trả là làm lúc đi làm trong chùa trong chiền đó rồi té leo lên xuống rất té chết. Cô đó có thấy nhiều cảnh lắm. Thiền sư nói nhắc cô đó đừng có nghĩ tới người khác, những bây giờ lo cho mình đây này, lo cho mình là quan trọng. Những người đó họ đi về đâu không thành vấn đề. Bây giờ sư cô nghe cái bằng thông tin sư cô ráng tu, bởi vì vào phút chót không biết đi về đâu được cái trơn. Nhưng mà nếu mình chuẩn bị, mỗi người mình chuẩn bị là cái tâm tư của mình là chết mình sẽ chấp nhận cái chết này. Sư nghe cái ông thầy của sư ông kể cái chuyện là ông ba ông chết trong tay ông đó, ông nói vậy. Ông nói khi mà ba tôi bệnh nặng rồi đó là tôi đi về tôi thăm ba tôi, thì tôi thấy ông cái tình trạng ông bố chắc là không có sống lâu được lâu rồi, thì tôi ở luôn trong nhà tôi chờ cho ông kia chết. Thì khi mà ông sắp chết là tôi ở bên cạnh, mà tâm tôi hoàn toàn không có một cái chuyện gì mà buồn phiền đau khổ. Tôi còn thúc ông nữa, nói ba đi lẹ lẹ lên fast go. Tại vì sao? Ông chết rất là nhẹ nhàng, ông thở vài cái biết sắp sửa đi rồi. Ông nhắc nữa, nhớ trở lại trong hơi thở. Ông đang bùng vậy, nói trở lại hơi thở, thì tự nhiên nằm yên xuống, đừng tuốt cực chết. Rồi ông nói khi mà ông ba tôi mà sắp sửa chết đó, anh tôi khóc, tôi đứt tay mắt, đừng làm rùng đó, tâm dính mắt làm sao. Đó là cái cách mà mình giúp cho người chết ra, đừng im lặng, nhắc nhở họ niệm Phật, cái này nhắc nhở về các địa ngục rồi vậy đó. Quán họ nhớ nhắc nhở họ với cái cách tu tập, mà không tu nhắc cái gì không, nhắc rất khó cả. Mình nhắc là phải tu chứ, không tu nhắc cái gì. Tại đó ông nói ba tôi là chưa ngu về hơi thở, tôi hồi đó nhắc ba tôi nhớ trở lại hơi thở, trở lại hơi thở, trở lại hơi thở, tự nhiên tâm yên xuống. Rồi khi mà anh tôi la là tôi đưa tay đừng có la gì, để yên trong chết, la sợ dính mắt. Bọn nói khi mà ông già tôi mà chết xong rồi, tự nhiên tôi hiểu rất là rõ về cái sự chết. Nói tôi ngồi đó, tôi rất là vui vẻ. Lần đầu tiên là tôi kinh nghiệm gần một người chết đó. Tâm tôi nó hoàn toàn yên tĩnh. Và tôi biết chắc chắn một điều rằng là ông chết để tới khi tôi hiểu chắc chắn như vậy. Thành ra tôi không thấy tâm tôi không có sợ chết. Bởi vì tôi biết chắc chắn mà. Ông chết rồi tới khi tôi, thầy tôi chết tôi cũng thấy như vậy. Cứ mỗi người nào mà trong gia đình tôi mà chết là tôi nhớ tới là họ chết rồi tới khi mình thôi. Mình thì in line thôi, mình chưa tới khi mình thì mình chờ thôi, không có sao đâu. Thì ông nói tại vì sao những cái tư tưởng này nó khởi tâm lên trong tâm tôi, là tại vì sao? Bởi vì tôi tu tập và tôi đã thấy thế nào là chết rồi. Ông nói khi mà bạn mà qua kinh nghiệm được cái sự mà cái thay đổi trong thân tâm, mình thấy mình chết từng sát na một, chứ không phải là mình chết 70-80 tuổi đâu. Một cái tâm nó sanh khởi nó hoại diệt, Đức Phật nói chỉ có thân và tâm thôi. Mà thân thì nó thay đổi hoài, mà thân nó cũng thay đổi hoài, mà thân nó còn chậm hơn cái tâm, còn mình thấy cái tâm nó thay đổi. Ở đâu mà mình nói là của mình đây? Ở đâu mà mình nói gọi là tâm tôi đây? Vì vậy ông nói rằng là vì tôi đã tu tập và tôi đã hiểu thế nào là cái sự thay đổi của thân và tâm rồi, thành ra bây giờ nhìn cái chết của họ tôi nghĩ rồi, tới giờ mình cũng có chết thôi. Mình thích thương là cho mình không có chờ, mình không có tránh đi đâu được hết trơn. Thì bây giờ mình sống này, mình nhớ vun bồi công đức. Nói vậy ai hỏi rằng tôi có thể tôi tiếp tục tu tập cho tới khi tôi chết không? Câu trả lời không, tôi nhắm ra lời phải có. Bởi vì tôi nó thay đổi mà. Nó mới thay đổi hoài. Hôm nay muốn, mai khác. Hôm nay tu, mai hoàn tục, biết đâu không nói. Nhưng mà tôi thấy một cách rất là rõ ràng, nếu mà tôi chịu khó tu ngày mai thì ngày mai tôi sẽ còn mặc y. Ngày mai tôi tiếp tục tôi tu nữa thì ngày mốt tôi sẽ còn mặc y. Tôi đức chắc như vậy. Là bởi vì sao? Cái sự tu tập mình đã làm vun bồi cái đức tin của mình trong pháp hành. Mà vun bồi cái pháp hành tức là có tin tưởng trong pháp tăng. Thì mình mới hiểu rằng cái giá trị của cái y này, nó là một cái hình thức để nó hỗ trợ cho sự tu tập của mình. Vì tôi nhắc tôi rằng là tôi không đợi, tôi không bao giờ nói với ai là tôi sẽ tu cho tới khi mà tôi chết được, cái gì không, tôi quá xa. Còn 5 năm, 10 năm, 20 năm tôi không biết lúc nào, nhưng mà tôi biết một cách chắc chắn, nếu mà tôi có cơ hội ngày mai tôi sẽ tu. Rồi tôi tu này, tôi sẽ buông bỏ công đức cho ngày mai, tôi sẽ tiếp tục tu nữa, tôi sống đây ba ngày. Gọi là sống trong hiện tại. Bây giờ hôm nay biết, hôm nay còn tu, ráng tu. Hôm nay có điều kiện tốt, tu được, ráng tu. Ngày cái sự tu học tập ngày hôm nay nó sẽ vun bồi công đức cho ngày mai rồi tiếp tục như vậy. Còn 5 năm, 10 năm, 20 năm không biết. Quý vị hỏi cái gì trên đường? À, một hỏi. Ngày đó quý vị mà chán không muốn trình pháp được 2 giờ nữa thì bỏ 2 giờ nha. Không có hả? Sư mới nghe người nào nói là nếu mà quý vị nào mà thấy mình chán thì mời quý vị sư không xuống đây nữa, ngồi trên đó, vị nào cần thì lên. Có vị nghĩ sao thì chút xíu cho sư biết ha. Rồi dẫn mời cô. Bây giờ cô thấy như thế này, khi mà cô đã duy trì chánh niệm mà khá liên tục rồi thì cô hiểu cái tâm nó sinh hoạt tự nhiên của nó thôi. Bây giờ nó nhớ lại chuyện quá khứ, nó nhớ lại chuyện quá khứ. Nó nhớ chuyện quá khứ trong này có hai chuyện. Một là nội dung của câu chuyện. Tôi quan đá với bà này, bà nọ, bà kia nọ. Có vậy không? Mình không tu là mình nhớ cái này thôi. Còn người tu hiểu rằng trong này có cái tâm trong đó nữa. Nó chỉ là cái tâm nhớ lại thôi. Thì không, thì khi cô tập này khi mà mình không tu tập thì mình chỉ nhớ cái nội dung của câu chuyện mà thôi. Ví dụ như bây giờ cô quan trái với người nào đó, phút chót tự nhiên bà tới và gặp cô, bà nói sao lúc này tôi nghe chị đau nặng quá, chị sắp chết, tôi tới tôi thăm chị là mình nổi điên rồi đó, không? Bởi vì quan trái rồi mà. Thì trong này là do cái ký ức nó sống trở lại, thì mình quan trái với người ta mà. Thì cái người mà đã mà tu tập rồi sẽ hiểu rằng trong này có hai chuyện. Một là có câu chuyện mình quan trái với bà, đó là nội dung của câu chuyện. Và thứ hai chỉ có cái tâm răng nhớ tưởng thôi. Đây là một cái phương cách để ta chỉ cho mình tập đi, mà khi mà ký ức nó sống trở lại.
Vậy thì bất cứ cái chuyện gì hồi xưa hồi sửa gì mà nó vô tự, không may nó xảy ra, nó mình đang chấp nhận mình biết thôi, thì cũng không cần vấn đề.
Cần chi mà đợi cái chết. Bây giờ mình ngồi thiền sống trở lại. Đó. Dạ. Khi một cô ngồi thiền đây là cô tạo cơ hội để cho ba cái phiền não nó sống trở lại đó. Thì khi mà ra sống trở lại thì cô quen rồi, cô gặp nó há, tao thích mày rồi. Sao có phiền não nó được? Tại cô không tập, cô không tu. Cho đó là cái lúc mà nó lắng nhất là cái lúc là cô nhớ lại.
Nhớ lại phiền não là thì mình phải đi theo cái khởi khởi xấu.
Thì chắc chắn rồi. Bây giờ này, thường thường ta nói rằng mình không bao giờ mình xóa nhòa ký ức, cái ức mình không bao giờ xóa nhòa được. Mình đã phiền não với ai rồi là mình có một cái câu chuyện gì đau bụng qua cứ đây là cái ký ức nó nằm trong này. Mình không thể xóa nhòa được, nhưng mà mình tu tập để những cái ký ức này sống lại, để mình chỉ hiểu rằng đây là cái tâm nhớ tưởng mà thôi. Phải hiểu được như vậy rồi, trong cái sự tu tập của mình rồi đó, là cái đó là yên rồi, xong rồi. Nó muốn gì nó tới, cái gì tới là chuyện của nó thôi. Hiểu chưa? Nó là khi mà cô có một cái ký ức đó, là cái ký ức này nó sẽ nằm mãi trong tâm cô, và nó sẽ chờ lúc nào tâm yên đó, nó sống trở lại, nhất là mình ngồi thiền này. Vì vậy có người nói thôi đừng có thiền đi để mình nhớ, tại vì mình thiền tâm mình yên, do đó mình nhớ cái chuyện phiền não trong quá khứ. Có vậy không? Ông kia ông nói vậy thôi thì nếu vậy thì tôi không thiền đi. Thì ông thầy sư nói thôi khỏi thiền, đi chơi cho nó sướng, nhưng mà gần chết tôi nhớ rồi.
Khi mình chánh niệm nhớ thì mình biết đó là cái chuyện vậy thôi, mình không có tìm hiểu sâu.
Mình nhắc mình đó là chỉ là cái tâm nhớ tưởng.
Thì nó tốt.
Nó tốt gì đâu, nó mình hiểu rồi mà sao mà gọi là tốt xấu cái gì?
Không, tốt để mình lúc mình đi.
Nói vậy là cô cũng chưa hiểu câu trả lời của sư đâu. Rồi nói vậy là cô khỏi như vậy là cô chưa hiểu câu trả lời.
Chưa hiểu.
Bây giờ cô tập thêm nữa đi. Cô tập thêm nữa, may ra cô mới hiểu được. Thành ra bây giờ sao cái phần thông tin người ta cho mình vậy mà đôi khi mình không hiểu. Bởi vì đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô suy nghĩ. Cô suy nghĩ tới cái chuyện là cô nói rằng là đó, bữa nào đó, cái thiền viện này đó, bữa nào tôi đắp cái thiền viện này tôi xây cái thiền viện khác. Tại vì chập quá, ví dụ như vậy, có phải là khùng không? Tự nhiên có cái thiền viện không đó, ngồi gì đó chặt quá thôi, tôi đập cái thiền viện này để tôi bỏ tiền tôi xây cái khác. Tôi trúng số, bữa nào tôi trúng số là tôi đập cái thiền viện này để tôi xây cái thiền viện khác. Có thể nghĩ như vậy chứ, phải không? Hoặc giả là bây giờ tôi ở cái nhà này, nhà nhỏ quá, tôi cầu không sao, tôi trúng số tôi đi mua cái nhà mới, tôi mua cái nhà 5 phòng, 10 phòng rồi gì đó. Mình có thể nghĩ như vậy, nhưng mà cái đó là crazy.
Thấy không?
Đó, đúng. Ký ức y chang. Ký ức cũng một thứ thôi. Nó muốn là nó tạo nó lại.
Thì chánh niệm mình biết bằng linh liền
đó. Mình nhận ra này là chỉ sự suy nghĩ thôi. Lúc đầu sự suy nghĩ nó tác động tới tâm của mình. Hỉ nộ ai ố đi theo. Cô suy nghĩ buồn nó buồn theo, suy nghĩ vui nó vui theo. Cô suy quan sát hoài, quan sát hoài. Đấy là những cái niệm suy nghĩ nó tới. Mình không có xử lý nó được thì nó tới, nó vui nó buồn thì chuyện của nó thôi, không ăn nhầm gì tới mình hết. Đó, ký ức là vậy thôi. Mà mình vào phút chót mà mình nhớ tới người này người kia thì lại suy nghĩ không à? Thì mình đã quen rồi, mình đã tập, mình thấy quen rồi. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó những hiện tượng tự nhiên. Thì mắc mới gì mình dính vô đó, cái tâm nó không dính nữa. Dạ, không biết hiểu.
Sư không hỏi là khi mình suy nghĩ nhé sư, thì lúc đó là cái tâm mình nó là mà thất niệm rồi, thì khi mình thất niệm mình biết mình chánh niệm là mình biết mình thất niệm, thì cái tâm thiện nó sinh ra thì nó là
dạ cái tâm thiện nó sinh ra, nhưng mà cái tâm suy nghĩ là bất thiện á, tâm chánh niệm có mặt đó nhưng mà phải có trí tuệ thôi nó mới ngưng nó được. Còn mà nếu như mà anh không có trí tuệ đó thì anh chỉ chánh niệm thôi, nhưng mà trong bất thiện nó vẫn tiếp tục.
Nhưng mà cái trí tuệ của mình là
trí tuệ thực tập á,
là mình tu tập thì nó mới có trí tuệ chứ không phải mình suy diễn mà làm.
Dạ đúng rồi. Dạ thì cái đó là tư duy đó.
Dạ thì mình chỉ tu chỉ mình chỉ chánh niệm thôi, thì ví dụ mình chánh niệm mạnh thì trí tuệ mình nó sinh ra, còn nếu mà
thì phải có trí tuệ nó sinh ra, thì mình đâu có phải là hết chánh niệm là có trí tuệ đâu. Mình chánh niệm suốt ngày mình đâu có hiểu gì đâu.
Thì chánh niệm có nghĩ là khi mình đã chánh niệm là mình đã tu rồi, thì cái tu cái trí tuệ nó yếu
hay mạnh là đó. Thành ra nếu mà yếu thì mình không có ngăn được phiền não đâu. Ví dụ chẳng hạn bây giờ nó ví dụ mình nghĩ về tâm ái chẳng hạn, tâm ái đâu có cái gì mà hay trong này đâu, nhất là mấy người tu như sư nữa. Nhưng mà đâu có phải là tâm sư không nghĩ đâu, gặp đối tượng đẹp là tâm tự nhiên nó nghĩ à, thì mình chánh niệm mình thấy nè, nhưng mà đâu có chặn nó được. Điều đó có nghĩa là cái trí tuệ của mình nó chưa có mạnh, mình chỉ biết vậy thôi. Rồi đôi khi nó mình chắc mình suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó là một hiện tượng tự nhiên, mình đừng có bức xúc bực bội với sự suy nghĩ. Trong cái điều kiện hiện tại bây giờ mình có thể làm được. Còn khi mà nó có trí tuệ, nó thèm nghĩ tới chuyện này. Ông thầy sư nói, tôi khi mà tôi tập mà giỏi rồi đó nghe, tôi không bao giờ nghĩ tới tâm ái. Tôi là một người đàn ông mà, là bởi vì sao? Thế mà cái khởi niệm lên cái chỗ đó, tâm tôi nó chấn động giống như là bị lửa đốt vậy. Mình đâu thấy cái đó, mình nghĩ mình đã. Mình ngồi mình nghĩ về mấy bà xuống đó, mắt rên đã bị hoài. Thấy vậy không? Cái tâm lý chung mà, người đàn ông đàn bà giống nhau. Khi mà tâm ái nó khởi lên rồi là mình sướng lắm. Mình nghĩ hồi xưa tôi đi với ông là tôi đi với bà, đi chơi đi hôm qua làm gì nó sướng.
Thì cái đó là tâm bất thiện, dĩ nhiên nó phải trổ quả xấu.
Dạ thì nó như thế nào mình cũng thành vấn đề, đừng có chấp nó. Hiện tại bây giờ cái mục đích của mình là duy trì trách nhiệm đều biết thôi. Tới khi một lúc nào mà anh tu tập giỏi rồi đó, thì những cái tư tưởng này nó chưa khởi lên mà anh đã không muốn rồi. Bởi vì anh đã bị nó khổ rất là nhiều lần khi mà anh nghĩ về ái, xử lý ví dụ như vậy, còn nghĩ về tâm sân chẳng hạn. Khi một người mà làm cho mình đau khổ bực bội mà mình cứ suy nghĩ về người đó hoài, mình rất là khổ. Thì mình đó, mình trách nhiệm để mình giải cho tâm mình, mày thấy không? Mày nghĩ đi, mày rất là khổ. Và lần tới mình nghĩ nữa, được. Thì cái duration đó, cái khoảng cách mình nghĩ thu hẹp dần. Khi mà anh nghĩ tới một cái kẻ thù của anh, cũng rất là thích. Tìm mọi cách để mà anh làm thế nào là gặp nó, tôi sẽ chửi, tôi đánh, tôi làm như thế này thế kia, thấy không? Thì khi mà mình thấy những cái tâm bất thiện mà nó khởi lên như vậy, tâm mình nó rất chấn động. Rồi mình sẽ chánh niệm. Khi mà chánh niệm giúp mình thu ngắn lại cái thời gian suy nghĩ cho tới một lúc không muốn suy nghĩ, gọi là những cái niệm suy nghĩ lăng tăng đó. Cái người mà tu tập nhiều nó chỉ là niệm suy nghĩ lăng tăng thôi, nhớ ra dọn đi liền tức thì. Cái ông sư và thầy của sư đạo nói rằng là tâm ái á, nhổ nó mấy cái ba cái đồ quỷ đó, thấy không?
Cái đó là tư duy
không? Không, tu thật đó cha. Ta nói cách khác mà ta tư duy cách khác à, ông không bao giờ nói cái gì về tâm ái hết trơn á. Khi cái người mà tư duy là thải cái kia lắm, tâm ái là tư duy.
Nhưng mà chỉ có chánh niệm mới có trí tuệ.
Dạ, trí tuệ thực chứng, trí tuệ tu tuệ đó. Mà nó mất thời gian chứ đâu có phải là mình muốn là có liền đâu. Vì in the meantime thì mình phải duy trì trách nhiệm thôi. Chữ sư nói nè, chứ cái tư duy của mình nó không có, nó chỉ khi mà anh làm cái chuyện xấu, anh tâm của anh nó muốn làm cái chuyện xấu, anh hãy tư duy cho chính đi để nó tránh không làm cái chuyện đó. Phải vậy không? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ nó cấp muốn cấp cái gì của ai chẳng hạn, nó nói rằng cái này là không nên được cái nọ, cái này là phạm giới, hoặc giả là cái này là không tốt, nó làm cho cái phẩm tánh của con người của mình nó trở thành là cái bằng thấp hèn đi, ví dụ như vậy không? Hoặc giả là ví dụ như mình thấy là ví dụ cái chuyện mà mình đi ăn nằm với vợ con của người khác tà dâm á, là cái chuyện xấu xa tội lỗi không nên làm vậy. Nhưng mà khi mà tâm ái nó mạnh, nó xuống mình đi như thường mà vậy, thì bây giờ nó mình tu tập cho có trí tuệ. Mà khi mà có trí tuệ rồi thì nó nói cái này là khổ, nghĩ cái này là khổ, mà làm càng khổ nữa. Bởi vì nó khi mà nó nghĩ nó can qua mà. Cái người mà tu tập á, hễ những cái thiện bất thiện tâm ưa sanh khởi vậy đó. Bởi mình ngồi thiền mà nó sanh khởi mà. Sanh khởi hoài, mình thấy hoài, thấy hoài, thấy hoài, thấy hoài, để rồi mình nhận ra rằng những cái bất thiện tâm này nó sanh khởi làm khổ trước. Khoan nói chuyện mình giết người ta, đánh ta đã. Đó. Thì anh làm sao mà anh có được cái này đây là nhờ anh có quan sát hoài không, và với thời gian mất rất nhiều thời giờ. Cũng giống như là mình làm cái công chuyện gì đó, người ta giao cho mình một cái công chuyện, có phải mình giao cho mình làm được được đâu. Mình vô công ty nó giao cho mình công chuyện làm, mình phải học ở đó, phải không? Là anh chỉ cho mình làm vậy, do dù mình có bằng kỹ sư hay là cái gì chăng nữa trong trường ra, thì mình cũng phải, nó phải training mình à. Và khi mà nó train mình thì mình phải bắt con mình học, mình start từ nhỏ tới lớn, rồi cộng thêm cái kiến thức của mình có nữa, rồi từ từ mình mới lên sếp chứ, supervisor chứ, đâu phải mình vô mình làm được liền đâu. Thì cái tu tập nó cũng vậy, mình cứ để tâm mình để ý, mình quan sát hoài. Thì cái người mà training này này, cái người mà được người ta huấn luyện này thì cũng phải là để ý cái cách thức làm chứ, để mà nhớ, để rồi mình tự mình mới giải quyết được vấn đề. Lúc đầu mấy người cũ ở trong công ty họ tới họ giúp mình, nhưng mà tới một lúc anh phải làm gì, anh phải giải quyết mình á, hiểu không? Vì vậy anh các anh chị nhớ dùm sư một điều đó, tư duy là tư duy. Khi mình sợ một cái chuyện xấu mình làm thì mình tư duy cho chân chánh để mình đừng làm. Khi mà mình có trí tuệ nha, không cần cái tư duy gì hết trơn, trí tuệ nhân dòng nó biết cái chuyện này nó bất thiện rồi, ngay từ cái a di là nó đã thấy bất thiện rồi, khoan cái chuyện làm nữa. Vì vậy cái người mà có trí tuệ không làm điều ác là vậy đó, không làm điều ác là bởi vì nó ác nó đến từ thân khẩu ý mà, có phải cái ý trước không? Khi mà cái ý mà nó khởi sanh lên là nó đã thấy rồi, bởi vì cái ý này nó nóng như lửa mà, cái ý cái tham ái nóng như lửa, sân hận nóng như lửa, si mê nó cũng nóng như lửa nữa. Thì những cái tư tưởng này nó khởi sanh trước khi mà hành động là nói là nó đã chặn trước rồi, thì làm sao mà loại ra được, thấy không? Nhưng mà để mà thấy rằng nó nóng như lửa là mình phải tu tập rất là nhiều. Mình cứ rò nó hoài, mình cứ đụng nó hoài thì mình thấy nó rất rất là nóng. Còn mới đầu mình không thấy đâu. Khi mà mình nổi sân ai là mình suy nghĩ rất là xấu về cái người đó. Mình càng suy nghĩ mình càng đã. Tập ái cũng vậy. Cho tới lúc mình ý thức rằng đây là lửa này, cái sự suy nghĩ không thôi là đủ làm chết rồi này, thì tự nhiên mình sợ rồi. Đừng có nói chuyện làm, suy nghĩ cũng thèm suy nghĩ, bỏ. Bởi vì có được cái gì đâu. Có gì không? Khi mình thương một người nào đó mà gọi là tình yêu mà đơn phương đó, mình suy nghĩ rất nhiều người ta mà có được chó gì, cứ ngồi có suy nghĩ không à, nó đã lắm phải không? Sư là người tu nữa, sư đâu có làm gì nữa, cứ nghĩ về người ta không à, mà được làm gì? Không có được cái gì hết trơn, ngồi nghĩ cả tiếng đồng hồ đó, nó bươn mình muốn chết luôn, mà cuối cùng người ta đi được, người ta gặp mình, người ta lại mình cũng sợ nó, thì cũng nói chuyện. Mình đang có ý dòm ta, cái tự gặp người ta suy nghĩ rất là nhiều lần á, tâm ái nó khởi lên dòm ta, dòm vào cái kiểu mà dòm nam nữ, tự nhiên cô đó cô đưa tay đi, cô lại hết hồn hết vía. Ở trong này nó vận hành theo cái chiều của nó, là mình không có suy tư được cái gì hết trơn. Vì vậy mình tập cho nó có thói quen, nó cứ là càng qua nó trải nghiệm experience của ai và nó sẽ thấy trong những cái này không có cái gì mà xấu tốt trong này, thì nó mới nhã. Nóng quá thì nó mới nhã thôi à. Chứ còn nó chưa có thấy nóng mà làm sao mà kêu nó nhã được. Anh chị em thấy những người mà xì ke ma túy đó, lúc đầu họ hút họ đâu có thấy bậy cái gì không, họ đã cái lắm, họ phê cái mà họ ghét hai nữa. Cho tới một lúc mà càng lúc càng nhiều là bắt đầu có những cái triệu chứng là đau khổ rồi đó. Thì lúc đó họ mới bắt đầu sợ, mà lúc đó là tôi lấy để rồi. Đó mình hỏi với những người mà hút và xì ke ma túy rồi, lúc đầu họ đâu có sợ. Tới lúc mà nó nặng quá rồi, lúc đó bỏ không được rồi, là đau khổ, là tiền bạc đẳng cấp, mà cũng làm đủ thứ tội ác rồi chết. Được chưa? À, được rồi.
Con khi mà có người ta ngủ quá mà người ta mớ lên, người ta nói như vậy, khi trạng thái đó là có cái tâm mà chấm không ạ?
Dạ có chứ, tôi là đang nói. Cái mơ là một hình thức của suy nghĩ. Bâng bâng này mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia đó, thì khi mình ngủ nó cái sự suy nghĩ nó chuyển qua trong giấc mơ. Vì vậy nếu như mà ở bâng này mà cô suy nghĩ nhiều về cái câu chuyện làm ăn đồ gì, thì bất đêm cô mơ cô thấy cô đang làm ăn đồ gì thất bại, là thành công được như thế nào không biết. Hoặc giả là ví dụ như mình thương một người nào đó, giấc mơ mình thấy mình đi với người đó. Rồi nếu mình nghĩ rằng cái đây là suy lấy ví dụ thôi, một cái mối tình mà kêu bằng là nó không có lối thoát, thì mình thấy mình rơi xuống vực, hoặc giả là mình bị cháy với người đó, vân vân. Thì tất cả những cái đó là giấc mơ, là nó là từ sự suy nghĩ mà ra, nhiều đau là vậy. Vì vậy có tâm ở trong hết. Những cái giấc mơ mà mình ngủ mà mình hoảng loạn rất là nhiều đó, nightmare đó, là ác mộng đó, là những cái giấc mơ mà có rất nhiều cảm xúc ở trong đó. Hoặc giả là gần thức dậy mà mình nhớ. Đôi khi cái giấc mơ nó không có cái gì hết trơn, nhưng mà mình sắp sửa thức dậy, tự nhiên mình nhớ nó lại. Như vậy thì có hai chuyện để mình nhớ lại giấc mơ. Một là nó cảm xúc rất là nhiều, hỉ nộ ái ố rất là nhiều trong giấc mơ. Cái thứ hai nữa là học giả là để sắp thức. Như vậy thì cô thấy tâm không? Hiểu chưa?
Nhà thưa sư, con bản chất của tâm mấy hôm nay sư giải thích đó, là nó là bản chất của nó là tham. Sao như sư là tự động nó làm gì vậy?
Tự động làm việc nếu mà mình không có tu tập, mình không tu tập. Còn nếu khi mình tu tập rồi nó chuyển dần, nó bớt tham, bớt sân, bớt si, tới đến khi mà nó hết phiền não, tự nhiên nó tư duy theo cái kiểu mà không phiền não. Ví dụ như đây sẽ lấy một ví dụ này ha. Thầy sư ông nói này, khi quý vị thấy một, đây là ông nói chuyện với mấy sư, ông nói là ví dụ chẳng hạn như quý vị đi bát, quý vị thường về quý vị trình với tôi là quý vị thấy người đẹp, những người này người kia thì quý vị hoặc khởi tâm ái, cái gì không? Còn tôi đó, khi mà tôi thấy cùng một đối tượng đẹp, tự nhiên trong tâm tôi nói phước của người ta mà, phước của người này mà đã phước của người ta rồi thì mình không tham chuyện của người ta, nhưng mắc mới gì tới mình đâu. Khi một cái người mà không tu đó mà tâm tham dục nó nhiều đó, thấy người ta nói rằng là người này đẹp quá, làm cái sao mà tiếp cận họ, làm cái sao mà quen với họ, làm cái sao mà nói chuyện cho được với họ, làm sao mà muốn họ trở thành là vợ chồng của mình. Còn cái người mà có trí tuệ nhìn một cái người đẹp nghĩ là đây là cái phước của họ thôi, không ăn nhầm chỉ tới mình hết trơn, bởi vì mình khởi tâm tham mình sẽ khổ liền tức thì. Đấy, thì nếu là tâm mà có trí tuệ thì nó tư duy theo kiểu trí tuệ, còn tâm mà phiền não nó tư duy theo kiểu phiền não. Vì vậy bản chất của tâm của người phàm đó, mình là người phàm phu này, là phiền não rất là nhiều, tất cả những cái tư duy của mình ít khi mà có thánh thiện lắm. Còn cái người mà khi mà đã tu tập một thời gian mà có trí tuệ rồi, cái khuynh hướng của họ là suy nghĩ là toàn thánh thiện không. Bây giờ đó, có một câu chuyện này liên quan tới có một vị sư rất bị trưởng lão ở bên Myanmar đó. Cái chuyện này sư kể rất nhiều rồi, chắc có lẽ là cô mới tới một chương này. Là ngài đó, ngài tu hành đàng hoàng tử tế lắm, mà người ta nghĩ rằng ngài là một vị đắc đạo quả là giác ngộ rồi. Một buổi sáng ngài dẫn chư tăng đi bát, đi vô trong làng, cái gì nghe cái chuyện này rồi phải không? Cô nghe chưa? Dẫn một đoàn chư tăng đi vô trong bát, thì bên Myanmar đó khi mà chư tăng đi như vậy là có người đi trước gõ chuông báo cho dân làng biết là chư tăng sắp tới đó, thì Phật tử họ đi ra, đa phần người nữ không, đem cơm, đem chuối, đem bánh đem ra để chuẩn bị đứng để mà chờ sắp hàng bỏ cho các ngài. Thì ngài Hòa Thượng Xuân luôn là cái người hướng dẫn cái đoàn đi bữa đó. Thì khi mà đi vô trong làng, tất cả mọi người đều cúng kính là dân bác cho chư tăng hết trơn, thì có hai bà trời ơi chứa lộn nhau, mà bà ham chữ quá, bà không biết mấy sư tới, trời ơi quá xa trời đó. Trong khi mà chưa, người ta vẫn đổi để bắt, hai bà này vẫn chửi như thường, không để ý mà ham chữ mà làm sao để ý được. Thì khi mà tới gần đó, ngài mới kêu cái chú mà thị giả, tức là các ngài đi rồi có các vị mà cứ đi theo xách ba cái đồ ăn, chuối bánh và vậy đó. Chú ơi chú, có bánh của chú đem lại cúng cho hai bà đó. Bà chú phát hay quá, cái người ta hỏi bạch ngài sao mà ngài nói chú pháp hay, bà chửi thô tục như vậy, bà chú pháp hai ngày nói mình nhìn như vậy mình thấy cái tâm sân nó có cái gì mà tốt không? Quý vị thấy to rất, trong khi tất cả mọi người đều có đức tin, có lòng thành, có để bác được cái chư tăng, rồi lại chư tăng rồi rất là tốt, trong hai người này em xấu xa vô cùng. Quý vị thấy cái tâm sân, cái tâm sân nó xấu xa, nó đê tiện, nó dơ bẩn như thế nào, quý vị thấy không? Đây là một bài pháp rất là tốt đấy, thấy không? Thành ra khi một cái vị mà đã có trí tuệ, họ nhìn đâu họ cũng thấy pháp hết trơn. Còn mình phiền não mình đâu mình cũng thấy tức không. Mà đây là không phải là một cái chuyện mà cái ông bên Tàu có cái ông tên là Tô Đông Pha. Quý vị có nghe cái câu chuyện đó không? Ông Tô Đông Pha với ngài Phật Ấn. Phật Ấn. Lúc ngài Phật Ấn hỏi anh thấy tôi như thế nào? Không. Ông hỏi ông Tô Đông Pha, ông hỏi ngài Phật Ấn đó, ngài thấy tôi như thế nào? Phật Ấn giận. Cha, chắc là giống như Phật. Rồi cái hỏi ngược trở lại, rồi bây giờ đó anh thấy tôi như thế nào? Ngài Phật Ấn hỏi trở lại anh thấy tôi như thế nào? Ông nói giống bản tức trâu quá. Ngài Phật Ấn là một vị tăng mà hỏi rằng anh này, khi mà cái ông kia mà ông nói rằng ngài thấy tôi như thế nào thì ngài nói là Phật, và ngược trở lại ông nói ngài ấy, là cái mặt giống như bản tức trâu, tại vì lúc đó là ngài mặc áo đen mà cái mặt còn do nữa, thì ông nói giống bản tức trâu quá. Cái ông đem cái câu chuyện đó về kể lại cho bà chị của ông nghe. Bà chị là bà em gì đó không biết, Ông nói hôm nay là cái cơ ông có tăng là tại vì đó ông nói ông hỏi tôi là ai, ông tôi hỏi ông là ai, ông trả lời là Phật, ông hỏi trở lại tôi nói ông là Bãi Cát Trâu. Cái bà chị mình nói anh nói vậy mà nói anh thắng ngài, anh nói vậy mà nói hơn ngài, bởi vì ngài là tâm của ngài là Phật thì ngài thấy đâu cũng Phật hết trơn, còn anh được tâm cứ không anh thấy đâu. Vì vậy nếu mình là một cái người mà có trí tuệ là mình nhìn cái vấn đề theo trí tuệ, còn mà mình là cái người phiền não là mình nhìn vấn đề theo phiền não. Đây là một cái câu chuyện khác mà cá nhân sư là sư kinh nghiệm rồi. Năm đó là ở bên Myanmar đó, lúc đó bây giờ là rất là ít Phật tử, lúc mà sư tới thiền viện ít Phật tử lắm, Phật tử ngoại quốc không có bao nhiêu, thành ra cái mùa mà dân y ở trong chùa tới 80 mấy vị sư cho có bốn có mười mấy bộ y thì đâu có đủ người bộ, đâu có đủ, phải không? Thành ra người ta phải bốc thăm, người ta phải bốc thăm vì nào mà 80, ví dụ như bữa đó là 40 vị là 40 cái số thì người ta rút, để mà vị nào mà trúng số thì lãnh đó. Thì bữa đó sư nhớ là khoảng chừng 10 bộ y, cái tới cái số cuối cùng là hết rồi, chỉ còn một bộ y, một thì kêu đúng cái số kia một cái là cái ông phía sau mà ta là ông xô tất cả mọi người hết, mà sư đứng đó nữa là tống lên chạy lên lấy bộ y, mà ông đã quá, ví dụ như nghe số năm cái năm là ông tông với lại lên xô người này người kia lấy bộ y. Cái sư đi về cái hôm đó là sư cũng đứng đó nhà chờ, rồi ông thầy của sư cũng đứng đó chờ, tất cả mọi người đứng chờ để lãnh, mà còn cái bộ y cuối cùng mà ai cũng mong là tới phiên mình hết trơn. Cái sư mới nói chuyện với ông thiền sư, sư nói trời ơi ông làm gì kỳ cục quá, thì đặt cái số năm từ của ông thì số năm thì có ai lấy đâu mà ông làm cái gì mà ông xô người ta, ông té ông làm gì vậy. Biết ông thiền sư trả lời sao? Tôi không thấy ông nào hết, mà tôi chỉ thấy tâm tham thôi, tôi không thấy có cái ông nào chạy ông, tôi chỉ thấy cái tâm tham. Hiện mà tâm tham thì nó nói lì lên lẹ lên, không có lên người ta lấy của mình, tâm tham mới nói vậy chứ ai nói vậy, số năm của mình thì có năm của mình chứ sao. Thì quý vị thấy là thế mà mình phiền não thì mình nhìn cái vấn đề, sư lúc đó phiền não thì nhìn vấn đề theo phiền não, còn thiền sư tâm tỉnh táo ông nhìn cái vấn đề là tâm tham không, ông đâu có thấy ai trong này, mà không thấy ai trong này sao vậy, tại vì mình thấy cái người đó ông A ông B và C và D là sư này sư kia tham thì mình mới dẫn chứ, còn mà ông tham lam ông sân hận làm cái gì đó, mình không thấy ông, mình chỉ thấy tâm tham thôi thì làm sao mình dẫn được. Mà cái này phải có trí tuệ mà hiểu được, chứ không phải là quý vị tự nhiên mà quý vị hiểu đâu. Cho dù quý vị có nói không đây là cái tâm tham này, nó cũng nói cái bàn hội đó thôi à, nó cũng nói cho thiền là bởi vì cái thói quen của mình mà.
Dạ, thưa sư, nếu như vậy á, thì hồi đó con gặp con xã con mà ổng giận lên nói cái con sân lên, cái con nói không có thiện lượng, còn bây giờ mà sư nói vậy cái đó con chỉ nhìn thấy cái sân.
Đó thì đáng đi.
Nếu mà con tu thì con sẽ chỉ thấy
đúng phải tu đó, chứ còn mà còn không nữa thì như anh này là chỉ suy nghĩ thôi.
Không có, con giờ con nói thôi tâm bất thiện, bất thiện là không có được.
Thôi. À, thì
nhưng mà sắp tới con sẽ nhìn thấy cái đó.
Bây giờ đó sư đừng có khuyên cô nhìn cái gì cho mà con duy trì trách nhiệm đi. Không nói cái gì con duy trì trách nhiệm, tự nhiên con sẽ thấy cái đó. Cái này là đến từ cái sự tu tập chứ không phải đến từ sự tư duy. Thấy không? Tất cả những cái sự mà tư duy tích cực này nó đến từ sự tu tập. Có của người mà đã có trí tuệ rồi họ tư duy như vậy.
Thưa sư, con trình với sư chuyện mới xảy ra cho con, thì thử con thấy cái này chánh niệm không mới đây
mà không biết thôi, để đó đi, từ từ
đi. Con để cái điện thoại trong túi, đi toilet, cái con rút ra cái điện thoại con rớt xuống, vô cầu vô
túi
sạch. Xong cái con lấy lên, rồi lúc đó là con thấy trong lòng con nó có một cái sự bực bội rồi đó, cái con mới nhìn thấy nó, con thấy này chấp nhận không?
Chánh niệm.
Con nói là cái đó là chánh niệm.
Có chánh niệm.
Đó vậy là.
Mày chấp nhận hay không là cái chuyện khác. Đó là mình nói thôi.
Không? Không, con chấp nhận liền. Thì con chấp nhận. Tại cái này con không có ý. Con cũng không có dự.
Như vậy thì lúc mà khi mà cô có chánh niệm rồi, đã có tư duy chân chánh thì nó nói vậy. Thấy không?
Dạ, liền rồi, đó.
Tốt. Tiếp tục tập nữa đi.
Rồi xong. Cái con liền lúc đó, con mới đem về phòng. Con mới nói cái này phải làm cho nó khô nha. Cái con mới nhớ chị kia có cái máy, rồi con qua cho mượn con làm, thì con không hề có một cái gì mà được phiền não.
Mà nếu mà mượn cái máy rồi mà xây một lát cho nó cháy thì tôi cũng đừng có phiền não.
Dạ, không có phiền não.
Ừ, đó, sẽ nhắc vậy đó. Cấp độ nào phiền não nó cũng chờ mình hết trơn á.
Là con đang có cái mình.
có chánh niệm ở trong này cũng có trí tuệ nữa, tại vì chấp nhận mà, chấp nhận là có trí tuệ à. Nhưng mà cái trí tuệ là trí tuệ đến từ sự tư duy. Thôi chấp nhận mà mình nói mà. Còn mà đã chấp nhận thì cần chỉ nói.
Không, con nói trong lòng con.
Thì không thì con nói trong lòng là con đã nói rồi.
Xin,
coi chừng là ông Sư La đó nghe.
Không, con xin cái số điện thoại của con. Con ghi trong cái đơn xin họ không, chứ còn không còn một thông tin gì cả.
Chết rồi.
Không?
Lúc đó mình nổi sân rồi đó, là tức
con
là mới lúc.
À,
nhớ đừng nổi sân. Bất cứ trong cái giai đoạn nào trong cái process này cũng đừng nổi bực bội hết trơn. Nếu mà mình bực bội có nghĩa là cái đầu mình chỉ nói chấp nhận cái miệng thôi.